Thứ hai, vài điều khó khăn trong đời sống nội tâm. Ở bước đầu, những người chân thành sống cuộc đời nội tâm sẽ gặp phải một số trở ngại. Do bản chất của con người, mỗi người sẽ gặt hái kinh nghiệm từ sự lặp đi lặp lại những trở ngại này. Chúng làm nản chí và làm giảm nghị lực của người đang đi trên đường tinh thần. Người mới bước chân trên đường đạo nên hiểu những trở ngại này chỉ là một phần trong những kinh nghiệm thông thường của người chí nguyện mà họ thường xuyên phải đối diện và vượt qua. Và họ phải vui vẻ chấp nhận. Trong bóng tối có một bàn tay dìu dắt và có một tiếng nói vang lên rằng: "Hỡi người lữ hành, tôi đã đi qua con đường mà bạn đang đi, con đường rất thực dụng và tôi mong những trở ngại sẽ giúp cho bạn vững mạnh thêm." Cách nay không lâu, một người bạn đồng hành đưa ra vài ý tưởng về sự làm trong sạch hóa xác thân như sau. Ông ta nói: "Đối với hầu hết chúng ta, sự khó khăn do chúng ta nhiều hơn là do những vận cụ của chúng ta. Các thể của chúng ta đều khá tốt lành. Trong một ít trường hợp xấu nhất, chúng ta chỉ cần sửa đổi lại chút ít. Điều cần thiết là cần phải cải thiện con người ở bên trong. Nếu âm nhạc không được hay, người ta cho là do nhạc sĩ nhiều hơn là do những nhạc cụ. Nếu người nhạc sĩ tự cải thiện, những dụng cụ có thể đạt được tiêu chuẩn và có thể phát ra những âm điệu hay hơn, nhưng phải tùy thuộc vào những ngón tay đánh trên phím." Ông nói tiếp một cách rõ ràng và cảm động: "Tôi có thể điều khiển xác thân tôi làm bất cứ việc gì tôi muốn, nhưng điều khó khăn là tôi không muốn." Tự cải thiện rất cần thiết và là điều khó khăn mà mỗi người nhiệt tâm đi trên con đường đạo phải thực hiện. Trở ngại do sự yếu đuối, thiếu ý chí và không có mục đích nhất định nhiều hơn là trở ngại gây ra do xác thân. Chúng ta biết có nhiều phương pháp hữu hiệu để tập luyện xác thân, nhưng muốn hay không tùy thuộc vào mỗi người. Chúng ta có kiến thức, chúng ta biết những phương pháp thực hành, nhưng thiếu động lực thực hiện. Cội rễ của sự khó khăn do từ bản chất bên trong của chúng ta, do sự ù lì và thiếu ý muốn hành động. Không phải những trở ngại bên ngoài khó khắc phục, mà do bản tính lười biếng của cái trí làm cho chúng ta không thể vượt qua được. Lý tưởng dường như có sức thu hút, nhưng nó không lôi kéo được chúng ta. Và kinh nghiệm này cứ mãi lặp đi lặp lại. Mặc dù chúng ta có thể biết rõ sự theo đuổi một lý tưởng là cần thiết, nhưng chúng ta không muốn nhận thức điều đó. Lý tưởng ở trước mặt chúng ta giống như thực phẩm dọn ra trước mặt một người không đói. Dù đó là món ăn ngon mà chúng ta vẫn thích, nhưng bây giờ chúng ta không muốn đụng tới. Chúng ta thích nằm phơi nắng hơn là ngồi dậy để ăn. Hai câu hỏi sau đây cần được lưu ý là: thứ nhất, là một thực thể có lương tri, tại sao tôi không thật sự mong muốn những gì mang lại hạnh phúc chân thật? Thứ hai, làm thế nào để tôi có nhiệt tâm đối với điều hữu ích nhất cho chính tôi và cho thế gian? Những vị thầy tinh thần có thể giải đáp hai câu hỏi trên, nhưng các ngài cần phải lo những công việc lớn lao hơn cho nhiều người thay vì cho cá nhân. Những cá nhân này chỉ luôn lặp lại những ý muốn trừu tượng mà ai cũng biết, và những điều đúng nên thực hành thì lại bỏ qua. Bộ máy khá tốt đã có, nhưng ai là người bắt đầu điều khiển và làm cho nó chuyển động? Tâm thức và những vận cụ của nó. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, chúng ta cần phải phân tích tâm thức cá nhân. Từ đó mới có thể giải thích được vấn đề nhị nguyên rắc rối của sự không mong muốn điều đáng được mong muốn. Chúng ta nói tâm thức cá nhân là một đơn vị, nhưng khi chú tâm nhìn về bên trong, chúng ta thấy có nhiều cái tôi rất rắc rối và những tiếng nói đối nghịch vang lên làm cho chúng ta kinh ngạc. Tất cả những cái tôi ấy rõ ràng là từ chính chúng ta. Tâm thức hiện tại và tâm thức cá nhân chỉ là tâm thức rút ra từ một tâm thức trung tâm chung. Chỉ có một tâm thức duy nhất nhưng biểu hiện thành số nhiều ở thế giới bên ngoài. Điều này không phải do tâm thức mất sự đồng nhất, nhưng vì nó tự biểu lộ qua những hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta thường đề cập đến những vận cụ của tâm thức, nhưng có lẽ ít người hiểu rõ vấn đề. Một dòng điện phát xuất từ một máy phát điện đi qua một số dụng cụ khác nhau sẽ tạo ra những hiện tượng khác nhau. Khi vào trong bóng đèn cho ánh sáng, trong bàn ủi cho ra sức nóng, chạy chung quanh một thanh sắt non sẽ tạo ra tử lực. Trong một dung dịch sẽ gây nên sự phân giải hay tổng hợp. Chỉ có một năng lực duy nhất nhưng xuất hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau. sự sống biểu lộ trong những hình thể khác nhau và luôn luôn bị ảnh hưởng bởi những hình thể ấy. Cũng giống như thế, tâm thức hoạt động trong thượng trí, hạ trí, thể vía hoặc thể xác tạo ra cái tôi với những đặc tính rất khác nhau. Trong một lúc nào đó, một vận cụ tỉnh thức và chúng ta có tâm thức của cái tôi thuộc về vận cụ đó. Nếu tâm thức hoạt động trong thể vía, chúng ta có cái tôi của cảm giác. Trong thể trí, chúng ta có cái tôi của trí năng. Do ảo tưởng và bị bao phủ bởi vật chất, tâm thức tự đồng hóa với sự khao khát của những cảm giác, với những lý luận của trí năng và kêu lên rằng: tôi muốn, tôi suy tưởng. Chân ngã trường tồn là nguồn gốc của hạnh phúc và trí tuệ và là cội rễ của cảm giác và tư tưởng. Cảm giác và tư tưởng chỉ là những hoạt động tạm thời của các thể bên ngoài, được tạo ra do tiếp xúc giữa sự sống bên trong với sự sống bên ngoài, giữa cái ngã và cái phi ngã. Sự sống của chân ngã tạm thời tập trung trong một thể bên ngoài. Những xúc chạm từ bên ngoài lôi cuốn và đánh thức chân ngã hoạt động. Và khi hoạt động trong các thể, nó tự đồng hóa với các thể đó như một người tự đồng hóa mình với cây viết hoặc với cái đục. Theo chu trình tiến hóa, chân ngã phát triển và từ từ khám phá ra những thể bên ngoài như thể xác, thể tình cảm, thể trí chỉ là những dụng cụ chứ không phải thật là nó, và xem chúng như là những thành phần của phi ngã. Chân ngã tách rời khỏi các thể, nhận ra và sử dụng chúng như những dụng cụ. Chân ngã biết chính nó là sự sống chứ không phải hình thể, phúc lạc chứ không phải ham muốn, trí tuệ chứ không phải tư tưởng. Khi ấy, con người lần đầu tiên có được tâm thức về sự duy nhất và chỉ từ đó mới có được sự bình an. Khi tâm thức tự đồng hóa với hình thể, nó biểu hiện thành số nhiều. Khi tâm thức tự đồng hóa với sự sống, nó là duy nhất. Vị trí của cảm giác, trí tuệ và ý chí. Bà Blavatsky, tác giả bộ Giáo lý bí truyền, cho biết trong giai đoạn tiến hóa hiện tại, tâm thức con người thường tập trung ở thể tình cảm để học hỏi, tìm hiểu những cảm giác. Khi cảm giác của chúng ta tiếp xúc với sự vật không phải chính chúng ta, sự vật làm khởi dậy trong chúng ta sự vui thích hoặc đau khổ, hoặc ở điểm giữa của sự vui thích và đau khổ. Cảm giác giữ một phần quan trọng trong đời sống của đa số người đời. Những người tiến hóa dưới mức trung bình, đời sống của họ hoàn toàn chạy theo cảm giác. Chỉ có một số ít người tiến hóa cao, tình cảm của họ được thăng hoa. Giữa hai hạng ấy là những người có những giai đoạn phát triển tình cảm khác nhau, những giai đoạn trộn lẫn giữa tình cảm, cảm xúc và tư tưởng với tỷ lệ khác nhau. Ở những người có cuộc sống hoàn toàn tùy thuộc vào cảm giác thì không có nhiều cái tôi và như thế không có sự xung đột. Đối với những vị đã thăng hoa được tình cảm, đời sống của họ luôn hướng về chủ thể bất tử bên trong và như thế cũng không có sự xung đột. Nhưng ở những cấp độ giữa chừng, con người có nhiều cái tôi, do đó có sự xung đột giữa những cái tôi ấy. Chúng ta hãy xem xét đời sống của những người vừa mới phát triển cảm giác. Khi được kích thích, cái tôi trở nên hoạt động, làm cho người ấy trở nên đam mê, ham muốn, hung bạo, muốn chiếm hữu, vân vân. Nhưng không có sự xung đột, ngoại trừ đối với thế giới bên ngoài. Họ có thể tranh đấu với hoàn cảnh chung quanh, nhưng không nhận thấy sự xung đột nội tâm. Những người như thế làm bất cứ việc gì họ muốn, không thắc mắc trước khi làm và không hối hận sau khi xong việc. Họ hành động theo sự thúc đẩy của dục vọng và cái trí không phản kháng, không phê phán hay chỉ trích. Cái trí chỉ ghi nhận và cất giữ những dữ kiện để khảo sát về sau. Nó phát triển nhờ sự đòi hỏi của cái tôi cảm giác và năng lực tác động để thỏa mãn cái tôi ấy. Sự thức tỉnh của cái trí. Dục vọng thúc đẩy cái trí hoạt động và bắt đầu công việc giữ lại những sự kiện mà nó quan sát và nhớ lại được. Từ đây, một ít khả năng suy luận được phát triển, cũng như khả năng hoạch định những sự việc sắp xảy ra với mục đích làm thỏa mãn cái tôi. Trí thông minh được phát triển theo chiều hướng này, nhưng nó hoàn toàn phụ thuộc vào dục vọng. Suy nghĩ theo mệnh lệnh của dục vọng và làm nô lệ cho sự đam mê. Trong giai đoạn này, cái trí không có cá tính riêng, mà chỉ là dụng cụ của cái tôi ham muốn đầy uy quyền. Sự tranh đấu chỉ bắt đầu sau những chuỗi dài kinh nghiệm. Khi chân ngã đã phát triển đầy đủ và làm quân bình thể trí để nó có thể xem xét lại kết quả từ những hoạt động trong kiếp sống ở thế gian. Sự việc này xảy ra trong suốt cuộc sống của con người ở cõi hạ thiên. Chân ngã ghi nhận một số sự việc gây ra đau khổ nhiều hơn là vui sướng. Nó quyết định sẽ không tái phạm những sự việc ấy, ghi khắc vào thể trí và xem chúng như những điều cần phải tránh xa. Đồng thời chân ngã cũng ghi khắc kinh nghiệm của những sự việc đưa đến hạnh phúc nhiều hơn đau khổ. Đến lúc chân ngã luân hồi, nó mang theo sự ghi nhận này như là khuynh hướng bên trong của cái trí. Khi cái tôi dục vọng bị thu hút chạy theo một sự vật mà nó biết rằng sẽ đưa đến đau khổ, nó xen vào để can thiệp, nhưng còn yếu ớt. Tâm thức tác động qua thể trí như một cái tôi khác, xua đuổi và phản kháng lại sự thu hút. Như thế, con người bị giằng co giữa hai lực là thu hút và xua đuổi. Sự phản kháng còn quá yếu ớt trong khi dục vọng quá mạnh làm cho con người phải thất bại trong cuộc tranh đấu nội tâm ấy. Cái tôi dục vọng từ lâu nay được tôn vinh đã chiến thắng sự nổi dậy của cái tôi lý trí. Nhưng khi cảm giác sung sướng đã qua đi và kết quả đau khổ theo sau, sự nổi dậy lúc trước bị dập tắt, nay lại cất tiếng than van: "Tôi đã nói trước mà." Và đó là dấu hiệu đầu tiên của sự hối hận. Từ kiếp sống này qua kiếp sống khác, cái trí càng ngày càng tự xác quyết. Cuộc chiến giữa cái tôi dục vọng và cái tôi lý trí càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Tiếng kêu thống khổ của người Thiên Chúa giáo thần bí được lặp lại trong kinh nghiệm của chân ngã đang luân hồi là: "Tôi nhận thấy có một quy luật khác trong những thành phần của tôi chống lại quy luật của tâm trí tôi." Cuộc chiến càng ngày càng nóng bỏng hơn khi quyết định của cái ngã bên trong càng ngày càng có ảnh hưởng mạnh mẽ lên cái trí. Sau thời gian dài của đời sống ở cõi trời chân phúc, con người tái sinh, những quyết định xuất hiện như những ý tưởng bẩm sinh thêm sức mạnh cho cái tôi lý trí và cái tôi tự từ bỏ cảm giác và đam mê. Nhưng vấn đề không đơn giản như thế, vì từ lâu con người bị thu hút và chế ngự bởi dục vọng, khó từ bỏ một cách dứt khoát được, và trận chiến vẫn còn nhiều cam go. Khi sinh hoạt bên ngoài, tâm thức dễ bị lôi cuốn theo đường mòn cũ kỹ của thói quen trong nhiều kiếp sống trước. Mặt khác, chân ngã cố gắng hướng nó theo đường lối do chân ngã phản ảnh xuống. Ý chí từ chân ngã xác định đường hướng của sức mạnh tâm thức hoạt động trong những thể ở cõi cao, trong khi thói quen phần lớn xác định đường hướng hoạt động trong thể tình cảm. Do sự hướng dẫn của trí tuệ sáng suốt, ý chí đưa ra lý tưởng cao cả cần phải theo, nhưng bản chất dục vọng không muốn đạt tới. Thể tình cảm như bị tê liệt trước lý tưởng cao cả, nó không nhìn thấy sự tốt đẹp mà chỉ thấy sự nghiêm ngặt, khắc khổ. Nó tự nói rằng: "Tôi không muốn những điều khó khăn đó." Chúng ta không muốn làm những việc mà trong lúc tinh thần phấn khởi chúng ta muốn thực hiện. Phàm ngã bị lôi cuốn theo sự việc đang xảy ra thay vì theo mệnh lệnh từ chân ngã đã có kinh nghiệm về sự việc ấy. Vấn đề khó khăn là làm sao chúng ta nhận biết được cái tôi thấp thỏi, ồn ào, lười biếng không phải là cái tôi thật sự. Làm thế nào để vượt qua được trở ngại này? Làm thế nào để tâm thức của chúng ta luôn luôn nhận thức được cái tôi cao cả? Chúng ta không nên ngã lòng do chưa thực hiện được sự thay đổi, vì sự tăng trưởng phải xảy ra từ từ chứ không thể nào xảy ra ngay tức khắc. Không thể chỉ do một cố gắng đơn giản mà cái ngã từ tình trạng non trẻ vượt lên tình trạng trưởng thành. Cũng như qua một đêm, cơ thể của trẻ thơ không thể trở thành người lớn. Nếu định luật của sự tăng trưởng làm cho chúng ta cảm thấy bị ngăn trở trên đường hoàn thiện, hãy nhớ đến một ý tưởng khác như sau: chắc chắn có sự tăng trưởng, không trở ngại nào có thể mãi mãi ngăn cản được nó. Định luật không chấp nhận có phép lạ xảy ra, mặt khác nó cho chúng ta cảm thấy an toàn. Hơn nữa, chúng ta có thể thúc đẩy sự tăng trưởng bằng cách cung ứng những điều kiện tốt nhất, rồi hãy vững tin vào sự tác động của luật. Đến đây, chúng ta hãy xét qua những phương tiện mà chúng ta sử dụng để thúc đẩy sự tăng trưởng cần thiết, để nâng hoạt động tâm thức từ thấp lên cao. Trước tiên, cần nhận thức rằng bản chất dục vọng không phải là chân ngã của chúng ta, mà chỉ là dụng cụ để cho chân ngã sử dụng. Kế đến, phải biết rằng nó là dụng cụ rất hữu ích, nhưng con người đã dùng nó một cách sai quấy. Trong con người, sự ham muốn hay cảm xúc là năng lực thúc đẩy, nó thường xuyên đứng giữa tư tưởng và hành động. Trí khôn nhận thấy nhưng không hành động. Một người không ham muốn, không cảm giác, chỉ là một khán giả của sự sống. Chân ngã cần phải phát triển phần năng lực cao cả của nó trước khi không còn cần đến sự ham muốn và cảm giác. Câu hỏi được nêu ra cho những người học đạo là làm thế nào để dùng chúng thay vì bị chúng dùng, làm thế nào để cho chúng vào khuôn phép thay vì tiêu diệt chúng. Chúng ta phải ham muốn tiến đến trình độ cao nhất, vì nếu không có sự ham muốn này, chúng ta không thể nào tiến bộ được. Sự ham muốn những điều nhỏ nhen, tạm bợ đã kềm giữ con người, làm cho họ không thể tiến bộ. Chúng ta phải tự thúc đẩy chúng ta tiến lên bằng sự ham muốn kết hợp với cái trường tồn cao quý và rộng lớn.